Thực sự kỳ này mới đầu ra thì ở đây mấy thầy cô đây cũng hỏi là kỳ này thâu băng đĩa sao. Thì ra kỳ này chúng tôi có nói là vì mình học kỳ này nó là học tu. Học tu thì mà nó mình nói nó hơi có tính chất nó đặc biệt, thành ra không có thu gì hết á, cứ nghe đi. Nghe thấy thích hợp không hay không rồi lần sau tính. Thế rồi có nhiều người Phật tử cũng có đi, thì có một người Phật tử cũng đi thì lại hỏi được xin. Hỏi xin thì ở đây thì rốt cuộc ra thì thực ra thì những người mà đã từng từng có tin tưởng, có tụng niệm, có lễ Phật rồi có những cái công đức đối với Tam Bảo, với chùa chiền này nó cái tâm nó cũng chân thành á, thì dĩ nhiên là nghe được. Nhưng mà đôi khi tại vì nếu mà nói tu á, thì thực ra nó cũng như là một cái sự tập luyện á, thì nó cũng phải có một cái khuôn khổ nào đó, chứ còn mình cứ chỉ nghe theo lối nó tài tử thôi á, thì nó cứ non đi tới đâu á, thì thấy nó cũng phí. Nhiều khi ở đây thì có thượng tọa Thiện Huệ, thì thầy Thiện Huệ thấy cũng sau này thì cũng bảo chứ đôi khi thấy cũng không có muốn đi giảng, nhưng ai muốn nghe giảng thì cứ đến chỗ thấy nghe nhiều rồi, bây giờ muốn cầu pháp thì nó phải chịu như vậy. Ở đây đôi khi mình cũng hơi có tính cách ỷ lại trong cái băng cái đĩa này nọ nhiều. Thì thực sự giờ thì mình kết luận như vậy. Bây giờ mình cứ nghe, quý vị cứ nghe. Mà nếu cảm thấy dứt khoát cái tâm mình muốn tu tịnh độ như vậy, thì mình có thể thỉnh băng được. Về mà nghe lại cho nó kỹ cái đoạn mình cảm thấy cần tu tập. Còn như thực sự thì mình nghĩ là nó cũng hay thôi, nhưng mà mình cũng chưa có cái tâm dứt khoát, cái nhân duyên để muốn theo như vậy. Hoặc là mình thấy là cái này nó còn khó, mình chưa có đến được đó. Thì mình cứ khỏi cần. Thì nếu mà tại vì Phật tử mà như là mình nghe lúc đầu, mình không có, nó không có một cái lớp mà thứ lớp nó tuần tự nhi tiến, tiến từng cấp bậc á, thì nó mình khó mà tiến bộ, mà khó mà học sâu được lắm. Học sâu học xa gì nó cũng khó hết đó. Và nếu giờ cứ tổ chức cái những cái khóa học mà nó cứ theo cái lối mà lúc nào cũng như là cho người mới hết đó, thì thực sự những cái người cũ hôm nay nó cứ dậm chân tại chỗ à. Mà muốn tiến á, thì dĩ nhiên mình phải chịu theo cái lớp, theo cái tuần tự đó. Mình cũng theo cái đó thì nó cũng làm cho nó yếu mất cái lớp học. Lớp học là những người mà cùng cái tâm trí, cùng cái tu tập như vậy, cùng cái coi như là những cái bước tiến như vậy. Thành ra đôi khi mình tham dự vô cái nó làm cho loãng rồi nó làm cho yếu đi. Thì cái đó nó mình phải thông cảm hiểu cái điều đó. Thế nhiều khi giờ nếu mà mình nói thẳng là giờ tổ chức cái lớp học đó mà phải xét xem người như vậy không cho học đó, thì nhiều khi mình buồn. Thì nghĩ là cũng như là chọn lựa cái này nọ, nhưng mà cái này nó không có chọn lựa, chẳng qua là nó muốn cái tiến bộ. Cũng như vào cái lớp học nó vậy, vào lớp học có 5 người mà 2 người cứ ngủ gục hoài ấy, thì 3 người kia nó cũng bị mất tinh thần chứ. Cái người giảng nó cũng khó. Thành ra chính cái điểm đó, điều mình hiểu nó không phải là lọc lựa chọn lựa ở đâu. Nhưng mà tại vì cái tinh thần của mình nó không có cố định, nó không có chịu tiến như vậy. Bây giờ cái những người muốn tiến thì bị giữ lại. Nhiều khi nói mình nói như hồi nói chúng tôi có đề nghị trong giáo hội lâu lắm rồi, bảo là bây giờ có nhiều người Phật tử người ta có cái tâm học đạo, người ta cũng có cái tâm đạo, mình có nên có một cái lớp riêng để mà đào tạo huấn luyện người đó không? Thì chính trong giáo hội cũng có chấp nhận, bởi vì sợ những người Phật tử khác á, người ta phê bình, người ta so sánh, người ta nói này nói kia. Thành ra đâm ra bao nhiêu năm trời trôi qua Phật tử cứ ở trong cái tình trạng như vậy không à. Thành ra nó rất thiệt thòi cho những cái người mà người ta muốn tiến. Còn thực ra thì mình đâu có thiên vị hay cái gì đâu, nhưng mà đời thì nó phải vậy chứ. Thành ra nó mình cứ ở trong một cái tình trạng mà nó lừng chừng nửa vời nọ, rồi mình cứ cứ giữ mọi người trong cái tình trạng đó hết. Còn nếu mà cái người nào người ta muốn có đường tiến cái thì mình lại so đo, rồi mình lại ganh, rồi mình nói này nói kia, nó làm cho nó mệt, nó phiền não. Thành ra đâm ra nó khó, khó trong vấn đề đó. Thành ra thực sự nói thì mình hiểu như vậy á. Thành ra nếu mà mình muốn nghe đĩa nghe băng thì mình phải quyết chí đi. Còn thôi thì thực sự nói chung thì chư Bồ Tát, chư Phật đâu có bỏ mình đâu. À, mình đừng có sợ mình bị bỏ rơi. Nhưng mà mình phải hiểu rõ cái hoàn cảnh. À, thì mình muốn học theo cách nào thì rồi nó cũng có cái duyên cho mình học cách đó. Nhưng mà mình phải hiểu và mình để cho những người người ta muốn có được cái nhân duyên thì người ta tiến, để cho người ta tiến. Còn nhiều khi vị thầy thì nó cũng vậy. Ví dụ như chúng tôi lúc trước không có nhận người xuất gia. À, nhưng mà một khi mà cái nhân duyên mình phải nhận thì mình phải lo cho người xuất gia là chính. Thực ra cái tâm của mình nó rất muốn lo cho người tại gia thôi, nhưng cái người tại gia nó phải chịu khó, nó chờ đợi. Cũng như mình vào trong cái bệnh viện thì cái người mà bệnh chưa có khẩn cấp phải chịu khó ngồi chờ. À, cái người mà bệnh khẩn cấp ấy, người ta phải được ưu tiên, không phải là bác sĩ cũng thiên vị. À, tại vì bây giờ cái người xuất gia nó là một cái hình ảnh của tăng, nó là một cái nó nghĩa là một cái thành phần quan trọng của Tam Bảo, thành ra phải lo cái đó trước. À, vấn đề là phải lo cái đó trước, mình phải hiểu đó. Thì cái đó nó có vững vàng vững chắc ấy, thì tự nhiên nó cũng có ảnh hưởng và tự nhiên là nó sẽ có người lo lắng cho người tại gia một cách rộng rộng rãi. Thành ra đó là cái mình điều mình phải hiểu. Thế cho nên chúng ta có hiểu mấy cái đó thì cái tâm của mình nó không có bị rơi vào trạng thái phiền não. Mình cũng hiểu, nói chung mình vẫn hiểu cho mấy vị thầy. Nhất là mình là một người Phật tử mà thí dụ một vị Bồ Tát đó, gọi là thọ Bồ Tát giới, thì bây giờ mình có lập Bồ Tát chúng, nó có rất nhiều cái mình phải hiểu phải học. Mấy vị thầy, nhất là mấy thầy trụ trì thế này nọ á. Có tội nghiệp có nhiều vị thầy tiếp khách nhiều quá á. Đến ngày Tết đó, đến nỗi hai cái hàm nó cứng hết. Tại vì gặp ai cũng phải cười, cũng phải hỏi thăm hết. Nó cứng hết đó, mà mỗi lần nó cười nó đau. Mà cũng phải ráng cười. Bởi vì Tết đến là mình cười là Phật tử lại phiền. mà nãy mới thấy mình cười người kia, giờ đến mình xong thầy cũng cười. À, mà tâm người ta nó nghĩ rất nhiều, thấy ra ai gặp ai cũng cười, cười mới chào, nó gần chết trong một ngày mùng một thôi, mà đêm giao thừa thì lại thức khuya, à, chúc Tết này nọ xong đâu có nghỉ được gì đâu. Mà một vị thầy mà không có các vị thầy khác phụ, không có đệ tử phụ, mà lại ở một cái nơi mà thí dụ nó đông Phật tử, nó là chết, kinh khủng lắm. Thành ra ông thầy thì ông cũng muốn cười với tất cả mọi người á, nhưng mà nhiều khi mình phải hiểu. Mà cái người Phật tử thì người ta nghĩ đơn giản, lắm năm tôi gặp thầy một lần mà thầy cũng cười, nụ cười có mất gì đâu. Mà ông mất hết sức để cười rồi. Nó có nhiều cái phải hiểu, tất cả nó phải hiểu thông cảm á. À, cái vị thầy còn nhiều cái phải lo tu tập về này nọ, nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái tâm lý con người thì mình cứ nghĩ lâu rồi mình mới gặp một lần, lâu lắm mình mới gặp một lần. Đó. Nhưng mà mình cứ nhìn xung quanh nó là rất nhiều người mà là một năm mới gặp thầy một lần. Đó. Nhưng mà thầy thì trong năm gặp người ta ngày nào cũng gặp hết. Thành ra cái đó là mình phải hiểu. Thành ra ai cũng hâm mộ ngài Đạt Lai Lạt Ma tươi cười. Nhưng mà theo kinh nghiệm của riêng tôi ấy, thì tôi biết là không phải như vậy. À, không cần phải có một cái ai nói ra hết đó. Thầy biết nó không phải như vậy. Ừ. Dĩ nhiên ngài muốn cười với tất cả, nhưng mà chỉ có cái dịp ngài xuất hiện trước công chúng ngài mới có đủ cái duyên cười với tất cả thôi. Đấy. Còn ngài rất lo rất nhiều chuyện, từ chính trị cho đến tu tập cho đến điều khiển cả một cái quốc gia, một cái chính phủ, mà lại điều khiển cả một cái tăng đoàn của Tây Tạng, bao nhiêu chuyện trong đó, rồi người ủng hộ người bất mãn, nó đủ thứ hết ạ. Thành ra đến khi có một ký giả nói là ở bên trong đôi khi ngài cũng rất là nóng nảy, cái điều đó dĩ nhiên thôi, ra bên ngoài cười tươi chừng nào vô trong nóng chừng đó. Thành ra cái điều đó, cho nên khi mình là người Phật tử, cái chuyện ngài cười tươi là nói chuyện nó để cho những cái người mà người ta chưa phải Phật tử hết ạ, cho người ta cảm thấy một cái bóng mát nào đó. Mình là một người Phật tử rồi ấy, mình phải hiểu cái điều đó, mình không có cần mấy cái đó. Mình chẳng cần cười gì hết, cười là cũng chết, nhăn răng thôi, nó có gì hay ho đâu. Đó. Thành ra con người của mình nó tìm một cái giá trị của Phật pháp, nó không có cần mấy cái đó. Đôi khi thấy người Phật tử của mình cũng làm ra vẻ đâu như là đầy đầy Phật pháp trong đầu hết á, mà thực ra nó cũng chỉ theo cái hời hợt bên ngoài thôi. Đấy. Mà ngài Đạt Lai Đạt Ma có cười tươi mấy á, mà nếu người Âu Mỹ không cảm tình á, thì chắc là mình cũng chẳng theo. Đấy. Thành ra những người Phật tử Việt Nam mình á, mà đi theo Tây Tạng á, thì mình cũng phải nghĩ lại cái đó. Đấy. Thực ra mình yếu á, mình Phật tử truyền thống bao nhiêu năm thấy rõ rồi. Mình cứ phải bắt chước, cứ đi theo sau người ta thôi, cứ chờ người ta làm rồi đi theo thôi. Đấy. Thôi thì tưởng tượng bây giờ nếu mà cho đến giờ này ấy, mà Mỹ với Âu gì cũng chẳng theo người Đạt Lai Lạt Ma thì không biết có người Phật tử Việt Nam là theo không. Thành ra cái đó nó là một cái phong trào mà nó chỉ chứng tỏ, nó biểu lộ cái mình chưa có một cái chân thật gì là Phật tử hết á. Cái đó thực ra mà nói là dở dở chẳng hay hết. Đó là cái cho mình hiểu và nói thêm vậy đó. Thì như vậy thì cái tinh thần mà học Phật tu Phật của mình nó phải tự mình, nó từ nơi mình mà nó ra. Mình phải cảm nhận đạo Phật muốn như vậy. Cho nên tín đồ của đạo Phật nó khó, trở thành một cái người Phật tử chân chính nó khó. Nó phải tự nơi mình nhận xét, tự nơi mình suy tư, tự nơi mình cảm thấy, và rồi tự nơi mình tu tập. Thực ra nó không có nghĩa là bản ngã, cái chữ tự ở đây nó phải có nghĩa là bản ngã hết á. À, mình có tất cả những cái sự trợ giúp, nhưng mà mình phải tự tiếp thu lấy và tự mình tiêu hóa lấy những cái đó. Một người người ta nấu cơm nấu nước hết cho mình rồi thì mình phải tự ăn chứ. Nhưng mình thì ăn giùm tôi luôn đi. Đấy. Mình có thể đến cái mức độ như vậy được. À, thành ra nó không phải là tự mình suy nghĩ ra chân lý, tự mình nghĩ ra pháp, pháp có rồi, chân lý có rồi, Đức Phật thuyết giảng pháp đó rồi, nó có hết những cái đó, phải tự mình tiếp nhận, tiếp thọ, tín thọ, phụng hành lấy, tự mình phải như vậy á. Thành ra đó là chính là cái ý của mình vậy đó. Thành ra mình có những cái cách, nhiều khi mình thấy mình yếu, mình thấy cái tâm tâm trạng tâm lý của mình á, nó có thì có tin Phật, có hâm mộ pháp, nhưng mà nó vẫn yếu, thì thành ra đó mình phải tập cái tự, cái lực của cái tự cho nó mạnh. Thành ra thực sự ra ở đây nó cũng là một cái để tập lên cái năng lực tự của mình. Khi mà mình nói mình tín, khi nói mình phát nguyện, đó, mình tập về sau này cho mình thấy cái lực đó nó từ mình, cái tín đó nó từ mình nó phát ra, cái nguyện lực đó từ mình nó phát ra, tự mình xác nhận cái điều đó, mà một khi nó mạnh rồi đó thì nó thành cái lực của mình. À, nó ở cái chỗ là mình không cần phải có một lời nhắc nhở thúc giục nào của một vị thầy nữa. À, mình thấy cái lực đó nó nằm ở nơi mình, nó trụ ở nơi mình, đó nó trở thành cái lực của chính mình. À, thành ra con người mình có muốn thắp đuốc lên mà đi lấy thì mình cũng phải có sức chứ. Mình phải có cái tự của mình thì cái lực của mình á, nó có cái sức thì cái tự mình á, nó mới đi được. Thành ra tự ở đây rất là tự mình á, mạnh dạn bước theo Phật, chứ không phải là tự mình đi lấy cái con đường riêng của mình, không đụng gì đến Phật hết. Đấy. Thành ra chính vậy á, mình hiểu cái nghĩa tu tập ở đây nó có, nếu mà mình chịu tu cho nó thâm sâu á thì nó có rất nhiều mặt, nó phát triển rất nhiều mặt. Cho nên mình đừng có nghi ngờ. Và mình có trong cái lúc mình còn tập luyện nó có rất nhiều cái nó khởi lên nghi ngờ, nó cứ để yên nó đó, cứ tu tiếp đi. Mình cứ bảo một lần mình kiên trì, mình bền chí mình á, mình tập luyện như vậy đi. Thì mai mốt nó sẽ có cái phần thưởng của nó. Thì có điều á là đôi khi mình sợ những cái nghiệp chướng nhiều đời, những cái kiến chấp, những cái tà kiến nó còn trong tạng thức của mình á, những cái chủng tử đó nó có thể phát sinh nảy nở. Thế cho nên đôi khi mình có đi nghe pháp, mình cũng tìm cái chính pháp mà nghe. Đấy. Tìm cái gì chân chính á, tức là nghe pháp và phải thuyết là cái người mà thuyết pháp chân chính á, theo như Đức Phật á, là cái người phải làm sao á, thuyết cho người ta tin về nhân quả. Đó. Rồi bước cái bước thứ hai á, tức là nó sâu hơn á, là người ta tin vào đạo. Đó. Thì thực ra tin vào đạo thì tin vào Phật, tin vào pháp. Đó. Rồi sau đó người ta mới tiếp thu cái pháp. Một cái người đi thuyết giảng đó mà mình chưa có đủ sức á, để phân tích cho người ta tin tưởng á, thì mình cũng đừng có vội vã mà thuyết. Nhưng cái người đó vẫn có quyền thuyết pháp nếu bây giờ không có ai hết. Mình vẫn có quyền thuyết pháp nếu thực sự dù mình chưa có đủ sức hiểu, chưa đủ sức giải thích cho người ta hiểu, nhưng cái lòng tin của mình đó, nó bất động, nó vững chắc, thì người đó vẫn có quyền thuyết pháp được. Người đó sẽ khuyến khích về lòng tin. Còn cái người mà còn cái nghi ngờ, chưa nắm gì được Phật pháp hết, chưa tin được cái gì hết, còn đang hoang mang, hay là ở trong trạng thái nghiên cứu mà thực ra chưa nắm được cái gì hết một cách là chính xác hết, mà đi thuyết giảng thì không có được. Thành ra cứ cho bằng cấp lên thuyết giảng thì có chết người thì chết đến bị thương thôi. À, cái dân mà học giả mình đâu có phải nói chứ. Tuy rằng nó học giả không phải học thật nhưng mà nó cũng mất công ghê lắm á. Sách vở nó như biển á. Mình đọc đâu có đến bao nhiêu đâu. Mà mình cứ đòi một vài ba cái kiến thức của mình đi lên mình nói. Thành ra chính vì vậy á, mà nhất là thời nay á, mà thấy một vị thầy nào có bằng cấp á, thì mình lại phải nên biết trước rằng là nói sẽ chẳng ra gì hết. Cái thực lực của mình, cái lòng tin của mình, cái chi kiến về đạo của mình nó chưa có vững, mà lại đi học theo cái lối học giả nhà trường, nó không có dựa trên lòng tin, nó dựa trên những lịch sử rồi so sánh qua lại với nhau thôi, mà đi nói cho người Phật tử. Thì mình là một thứ Hồi giáo trá hình. Hồi giáo chân thật thì chĩa súng, mi mà không theo tao, không bỏ đạo Phật theo tao, tao bắn chết. Hồi giáo này trá hình, đứng tin Phật, đứng tin gì hết. Tôi đã học hỏi, nghiên cứu như vậy, tôi có bằng như vậy đó. Đó là Hồi giáo trá hình. Thành ra ít có thấy vị nào mà có cái bằng cấp mà thấy là có thể nói mà cho nó mình cảm thấy nó đúng, nó ra hồn cho nó đúng, là mình là cái người thuyết giảng, mình là cái người mà đại biểu để thuyết giảng cho một cái tôn giáo. Đó. Mình giảng cho một cái tôn giáo là mình khơi dậy, thắp dậy cái ánh sáng, soi đường và xây dựng cái lòng tin cho cái người theo đạo, không phải là gây một cái sự hoang mang hay là bàn luận tứ tung gì hết. Cái đó nó không phải là cái chuyện ở trong cái sự đi thuyết giảng cho cái người Phật tử. Thành ra đó là cái mình hiểu như vậy. Thì mình đừng nên mất thì giờ với những cái đó, nó quấy rầy cái tâm trí của mình. Cứ tập trung vào sự tu tập. Tự mình ăn mình thì mình no. Mình giờ là theo quan điểm là giờ tôi đói tôi ăn là no. Tôi không cần món này nấu làm sao, món kia nấu thế nào, cho thêm có thêm một cái mánh nào đó để làm cho nó ngon ra hay này nọ, mình cần cái đó nữa. Mình cần ăn cho nó no, khỏi chết đói. Thành ra như vậy, mình là trong cái bao tử tâm của mình á, nó chưa có một cái hạt cơm nào của Pháp hết á. Mình là một người rất đói, bây giờ chỉ cần no thôi. Đấy. Chứ mình không có phải là cái người mà no bụng rồi đi nghiên cứu món ăn. Thành ra mình là cái người như vậy, thành ra mình không cần những cái người đi nghiên cứu. Có bao giờ một cái anh mà sắp chết đói ở bên Phi Châu ấy, mò vô trong một cái viện chuyên môn nghiên cứu, khảo cứu đồ ăn, chất này chất kia để làm gì? Thành ra nó là những cái mình phải ý thức cho nó rõ cái tình trạng, cái hiện trạng, mỗi cái hoàn cảnh như vậy đó. Thành ra mình đi nghe Pháp, đi đâu nghe một cái ông tiến sĩ nào lên trình bày một khía cạnh này hay khía cạnh kia của đạo Phật với đạo Ấn Độ, cái gì so sánh, ví dụ như Đức Phật với lại Vishnu nó là như thế nào với nhau để làm gì ấy. Vishnu thì lúc đó mình nghe mấy ông đó bảo chứ đến ông cố còn còn chưa biết tên ông là gì nữa, Vishnu là ai con cần chi ấy. Đến ngày ông cố con còn chưa biết nữa. Đến ngày cái đứa con mà mai mốt con có con còn chưa biết tên nó là gì nữa. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy một cái mà mình đừng có mơ tưởng hão huyền cái kiến thức ở trong đó. Con người trở về với thực tế như vậy, cái thực tế của chính mình. Chính mỗi một cái con người Phật tử bình thường á, là mỗi một cái con người mà nó đủ cái điều kiện á, để mà mình nhận định như vậy và mình đi như vậy. Thành ra mình đừng có sợ kiến thức, đừng có sợ bằng cấp. Đức Phật chưa từng bao giờ nói là mình phải nên kính lễ bằng cấp hết á, mình phải nên kính lễ kiến thức hết á. Đức Phật còn nói mấy thầy tu xuất gia thì nó sách vở ngoại đạo không có được coi ngay. Thành ra mình có cần phải biết gì, chuyện thế gian cũng được coi. Đã từng mà làm thợ mộc rồi, thí dụ vậy á, làm một nghề thế gian rồi đó, thì khi mà xuất gia rồi đó là phải không có được dùng búa nữa. Bỏ búa đi, dẹp cái chuyện nó qua bên. Từng làm gì rồi dẹp nó qua bên. Nếu mà ngoài đời đọc sách vở nhiều quá mà xuất gia bỏ hết sách vở đi. Cái đạo Phật nó mới có thể xuất hiện với mình được. Mình biết là Đức Phật nói vậy nữa, thành ra con người của mình nó đừng có sợ mấy cái đó. Thành ra mà mình thì ở trong cái trạng thái là chẳng kiến thức gì hết, chẳng đọc biết nhiều chẳng gì hết thì mình càng đúng như vậy. mình gặp ngay Phật là được rồi. À, anh bảo mình chỉ cần có Phật thôi. À, mình cứ nói thật thật sự cái tâm trạng của mình ra là nó đúng à. À, thành ra như vậy á thì không có ai hù được mình hết á. Thành ra mình cũng có thể thấy có một người, người ta nói kiến thức rất rộng, người ta bảo triết gia này nói cái này, triết gia kia nói cái kia, nghệ sĩ nọ nói cái nọ, rồi bên tôn giáo này nó vậy, tôn giáo thế kia kia gì á. Thì mình sẽ bảo mà bây giờ tôi muốn nghe anh nói à. Nãy giờ anh nói toàn là của người khác, không, bây giờ tôi muốn nghe anh nói á. Anh nói đó. Bây giờ anh nói giùm tôi, anh nói anh có cái gì anh nói nghe coi cái đó. Thành ra chính vì vậy cho nên đừng có sợ mấy cái đó. À, mà mình theo Đức Phật, mình có cái lòng tin vào Đức Phật, mình có những cái tâm nguyện mà nó hoàn toàn đặt vào trong cái Phật với Phật Pháp. À, thì mình không nên bao giờ sợ. Và mình tập luyện những cái lòng tin đó, cái lực đó, cái lực nguyện đó, thì rồi mình sẽ không thấy sợ gì nữa hết đó. Thành ra chính vì vậy á, thực sự nó có rất nhiều cái thế lực ở trong thế gian này. Mình còn là một con người vô minh trong thế gian này. Những cái thế lực là thế lực của thế gian, thế lực của bằng cấp, thế lực của tri thức, thế lực của quyền hành, thế lực của giàu sang, phước đức phú quý này nọ. Cái thế lực nó đàn áp mình. Suốt ngày thì mình chỉ biết chạy đông chạy tây thôi, nhưng mà mình phải suy xét kỹ. Mình ở bên đông mình bị đàn áp, mình bèn vượt biên chạy sang bên tây. Bên tây nó đàn áp, mình chạy sang phương nam. Nam nó đàn áp, mình lại vượt biên chạy sang phương bắc. Bốn bên đàn áp hết, mình bèn chạy ra đâu? Mình chạy về trung ương. Ủa, trung ương đàn áp còn dữ hơn ai hết. Nhưng mà tại sao mình đi đâu mình cũng bị đàn áp hết rồi? Tại sao cũng là con người ấy, mình nhìn thôi. Tại sao cũng là con người? Chứ giờ đôi khi nhìn thầy Viên Đại còn đẹp trai hơn Hitler nhiều. Mà thí dụ mà ở cùng thời Hitler là chết rồi. Chết rồi, bị hơi ngạt chết lâu rồi. Tại sao để cho một cái anh chàng nhìn ra gì hết đó. Có nguyên cả chục con ruồi đậu ngay đây. Mà anh chàng đó nó làm khổ vậy đó. Mình thấy đó. Thì chẳng qua là mình thiếu phước đức mà ra. Mà lại không có sự sáng suốt, không biết chỗ nương tựa. Cứ chìm đắm ở trong cái thế gian này, bị những cái thế lực nó đàn áp, khổ sở. Hở ra là lo âu sợ hãi. Không bao giờ mà mình ở trong cái thế mà ở bên trên được. Mà đôi khi mình thở than, mình đòi vươn lên, thì ngài Quan Âm, chính ngài Quan Âm nhận mình xuống. Mình bảo sao mà Bồ Tát không cứu con, Bồ Tát còn nhận xuống. Bồ Tát bảo ta mà đưa con lên thì ta hại cả triệu người nữa. Tại vì chính bản thân của mình mà lên cao, mình cũng đàn áp mọi người, cũng tàn ác như là Hitler. Chứ đó. Thành ra giờ thử hỏi mình làm sao đây. Thành ra mình là một con người sống trong cái đời sống tranh chấp này, nó cứ như thế đó. Thành ra lắm lúc mình biết rằng là mình gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, đó là cái nơi giải cứu, giải thoát, giải quyết cái vấn đề. Mà mình nương vào cái lực đó, đừng có sợ. Nương vào lực đó vừa bảo vệ mình, mà từ từ vừa nâng cái năng lực của mình lên, cho đến lúc mà tự nương mình có cái sợ hãi đó nữa. Thành ra chính vì vậy mình là người Phật tử rồi, mình phải biết cái ý nghĩa gặp Phật Pháp Tăng và để tu tập cái gì. Đặc biệt ngày nay là mình đừng không phải gặp Tăng là để cung kính sợ hãi gì gì hết đó. Gặp Tăng là để làm sao đó, tôi luyện cái năng lực đó. Tăng giúp cho mình cái đó và Tăng khai triển cho mình cái đó. Gặp Tăng nó là như vậy á. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải phân biệt ra. Mình phải nói Tăng nó mang nghĩa vậy, còn không phải như vậy á. Thì là mình tránh né thôi. Mình không cần phê bình gì hết á. Mình né mà không phải Tăng của tôi. Còn nếu mà mình mà đã thọ Bồ Tát giới, mình nghĩa là hành Bồ Tát đạo đó, thì mình còn coi các vị tăng đó như là những người yếu đuối, nhỏ bé, cần sự nâng đỡ của mình đó. Ở ai có ai mà thọ Bồ Tát giới rồi mà có được cái tâm như vậy chứ? Bồ Tát như là con vua, Bồ Tát như con vua, các vị xuất gia như là quần thần, vua là Phật. Chỉ có Bồ Tát mới là Phật, các vị xuất gia không có là Phật. Đó. Các vị xuất gia chỉ là mang những cái chức vụ làm việc cho dân, dân là chúng sinh, phụ với lại vua, vua là chính. Mà cái người mà sẽ giữ mãi cái công việc đó cho nó không có bị tan mất đi á, đó là các người con vua, các hoàng tử. Có hoàng tử đó là Bồ Tát. Khi còn là hoàng tử không có chức vụ gì hết á. Một Bồ Tát không có chức vụ, không phải là tỳ khưu ni, thức swamana, sa di, sa di ni. Một người Phật tử bình thường không có chức vụ gì hết á, nhưng mà là con của Phật. Là con của Phật. Mình mà chưa có hiểu được cái nghĩa đó đó thì mình thọ Bồ Tát giới gì nó cũng chưa có xong đâu. Hành Bồ Tát đạo là nó chưa xong, nó chưa hiểu tịnh độ, chưa hiểu cái nghĩa đó đâu. Thành ra là một người Phật tử thọ Bồ Tát giới cung kính mấy thầy, không có phải cung kính trong sự sợ hãi, trong giai cấp, mà thực sự ra nó là mình nâng đỡ. Ráng tu đi con, ráng tu đi con, ích lợi lắm con. Mình nâng đỡ rồi đó. Chứ không phải là mình bảo là thầy là cha của con. Con là con cháu tép nhí của thầy. Thầy sai gì con làm nấy, không phải đâu. Phải trái lại, Bồ Tát là phải có cái tâm vậy đó. Các con đừng lo, các con lo tu đi. Có ta đây, ta sẽ bảo bọc cho các con tu hành. Các con không có sợ hết. Ta sẽ bảo bọc cho các con để không để cho ngoại đạo xâm lấn. Ta sẽ là người chiến sĩ ra trận. Ta sẽ ở tại gia để phục vụ như vậy. Các con đừng lo, các con cứ tu. Đó mới là Bồ Tát, đó mới thành Phật được. Không có cái tâm đó mà đòi Bồ Tát đạo, mà đòi thành Phật. Nếu mà mình cứ tu mà cứ khiếp sợ như vậy mãi thì không lẽ thành một ông Phật khiếp sợ hả? Thành ra xưa nay thực sự chúng ta chưa có hiểu ý nghĩa thực sự của Bồ Tát đạo, của cái đạo Phật hay gì gì hết. Thành ra chính vì vậy cho nên cứ chỉ lo gọi là thọ giới Bồ Tát rồi đó, thì làm sao giữ giới này giữ giới kia mà không biết đâu là Bồ Tát là như vậy. Mà mới có một số giới đó mà mình đã không dám thọ, mà giờ mà nói thẳng ra ý nghĩa của Bồ Tát là như vậy đó, thì trốn hết, không còn một que nào hết đó. Trốn hết rồi. Nhưng mà thử hỏi, mình cứ thử nghĩ là một cái tôn giáo, tại nãy nói chuyện tôn giáo rồi nói nghe, một cái tôn giáo mà nó nói là mình phải chiến thắng tất cả, dù là bằng bạo lực đi chăng nữa, kẻ nào không nghe là kẻ thù, diệt nó, cũng vẫn có cái điều hợp lý như thường. Mình có thể chê trách gì nhưng mà chính mình cũng từng hành động như vậy. Kẻ nào làm mình khó chịu mình diệt, vi trùng nó quấy rầy mình cho thuốc diệt luôn, xung quanh mà chuột kiến gì gì bu mình khó chịu xịt hết đó, chết hết đó. Thì tại sao mà như vậy cái mình được an lạc, thì tại sao bây giờ giữa con người với nhau ai không nghe theo giết nó luôn, an lạc, mình được an lạc đó. Mình tiếp tục cái con đường đó của mình đi, đi nửa chừng ngừng lại nó thành nửa người nửa ngậm nửa đười ươi. Đạo đức ra đạo đức mà ác ra ác. Thành ra bây giờ đó mình thẳng thắn, mình thấy cái đó hay làm cái đó, kẻ nào không theo giết, nó vẫn có một cái sức mạnh của nó. Còn thôi mình dùng mưu kế này trước kế kia, nghĩa là làm sao làm, mình phải có thế lực, mình phải bắt tay với chính quyền, mình phải có nhiều tiền tài, phải tạo nhiều cái cơ sở mà dùng cái lòng tin nó để nắm bắt người ta này nọ, gây thế mạnh cho mình. Đó cũng là một phương cách để cho mình tự tại, mình làm chủ. Mình nhìn lại các tôn giáo khác người ta làm như vậy, còn đạo Phật làm cái gì? Đạo Phật phải có một cái gì của đạo Phật chứ. Bây giờ mình theo một cái tôn giáo mà nó yếu xìu xìu thì người yếu đuối bị ăn hiếp đôi khi mình còn bảo đáng. Yếu đuối mà xìu mới này nọ bị ăn hiếp mình còn nói đáng đấy chứ, nói nhưng mà sao không có mạnh lên. Thành ra cái đạo Phật đâu phải đạo yếu, cái sự mà không bạo động của đạo Phật nó là cái năng lực sức mạnh của đạo Phật. Nhưng mà mình có phát triển được cái đó hay không, mình muốn có một cái năng lực vô tranh như vậy nó mình phải tập luyện như thế nào. Đâu phải tập luyện bằng những cái quỵ lụy, sợ hãi cấp trên, sợ hãi cấp trên rồi sợ cái gì vậy đó mà nhắm mắt sợ. Theo cái lối đạo nho dạy cho mình ấy, mình bảo đó là tinh thần của đạo Phật. Thành ra xưa nay ấy, mình theo cái phong kiến của đạo nho mình cứ nghĩ đó là tinh thần của đạo Phật. Thành ra như vậy ấy, nó yếu đuối là đúng. À, đôi khi nó bạc nhược cái gì nó cũng là đúng nữa. Thành ra đó là cái chúng ta nhận xét đó, để phát triển cái tinh thần đạo Phật. Mà mình không phát triển theo suy xét, suy luận, bàn luận, phát triển theo sự tu tập. Mình tu tập cái năng lực tín nguyện của mình. Các tôn giáo khác, thực ra mà mình nói, thí dụ bây giờ mình cứ nói thẳng vào đạo Hồi nó chỉ mạnh ở trên lưỡi gươm, mũi súng là sai. Đạo Hồi, đạo Thiên Chúa gì cũng mạnh ở cái chỗ lòng tin hết. Mà nó được hỗ trợ và cái tín lực đó bằng cái lực quyền lực mạnh mẽ của nó. Đạo Hồi á, nó là một cái đạo nếu mà mình nói theo nguyên lý của trời đất đó, chứ mình không có nói theo cái ác thiện của thế gian nữa đó, nó là cái phát triển cái năng lực của chiến sĩ á, của người nam á, đến mức cùng cực. Nó phát triển về cái mặt người nam chiến đấu, chiến thắng, chinh phục, chém giết mạnh hơn là thắng. Và một sống hai chết, không quy hàng. Thành ra cái đạo Hồi ấy, nó như vậy. Đấy. Còn cái đạo Thiên Chúa nó phát triển cái mặt của người nữ, xây dựng xã hội, từ thiện. Đấy. Nó phát triển cái mặt đó. Đúng đạo Phật nó siêu việt lên trên, nó khó nhất. Nhưng mà mình phải cố gắng mình hiểu, và nếu mình hiểu không được gì cũng được thì mình phải tin, mà mình phải tập luyện, mà phải tu tập làm sao cho nó đúng pháp. Mình phải chịu khó cái đó nó mới phát triển được. Chứ còn thôi ấy, thì mình không không có ra cái nào hết á, mà mình lừng chừng và tự nhiên mình thấy yếu đuối. Và mình lại cứ ngỡ cái yếu đuối là hiền lành. Đấy. Thành ra một khi mình mạnh ra mình mới thấy là mình vẫn ác. Thành ra chẳng qua là không có nên hiền vì yếu. Hiền vì yếu đó là nó không có đúng mà nó giả dối. Cái hiền nó là do mạnh, thật là mạnh, mạnh hơn hết mọi người. Thành ra nó hiền. Hiền đó nó mới là cái đáng hiền. Cái đó mới là hùng lực. Muốn vậy phải tu tập, phải hiểu Phật Pháp và tu tập. Tu tập là chính. Ở cái năng lực đó nó không có được ở bên nam cũng như bên nữ. Cái năng lực đó là năng lực mình phải khai triển một cái trí huệ sáng suốt và tập luyện, chịu khó tập luyện, năng lực nó mới phát. Thành ra trong nói đến đạo Phật là phải tu tập, tập luyện, hiểu biết. Hiểu biết như vậy đó mà nó mới thành ra cái từ bi ở bên ngoài. Thành ra không phải là yếu đuối hiền lành rồi kêu là từ bi, mà là phải tập luyện cái năng lực đó, tôi luyện cái trí huệ của mình, tập luyện cái năng lực tín nguyện của mình cho nó mạnh vô, là tự động nó thành cái từ bi, lúc đó nó mới đúng nghĩa. Thành ra mình ý thức lại đạo Phật khó, và mình có cái duyên theo đạo Phật thì cố gắng theo cho nó chúng. Đó. Thì mình tiếp tục trở lại cái sự tu tập của mình vào trong kinh. Sau khi mình nghe như vậy, tức là mình biết rằng là cái ý nghĩa tu tập của mình nó là một cái nền tảng căn bản của rất nhiều cái pháp và nhiều cái tinh thần ở trong đạo Phật. Mình cần những cái năng lực này thì mình mới vào pháp được, chứ không phải là cái sự học hỏi, tìm tòi, suy xét của đầu óc. Thành ra đó mình mới biết như vậy, mình mới tiếp tục đi vào chi tiết, kéo cái kinh vào trong tâm mình, kéo tất cả những ý nghĩa lời lẽ của kinh á, vào trong cái tín của mình, vào trong cái nguyện của mình, làm cho cái tín nguyện đó nó sáng tỏ ra. Bây giờ mình nói trước luôn á, là cái cách tu tập ở đây á, nó dựa trên đầu tiên hết nó dựa trên khẩu nghiệp của mình, và cái ý nghiệp của mình, cái ý nghiệp nó khó tu, thành ra cái ý nghiệp nó mới dựa trên cái khẩu nghiệp, nó để cho cái khẩu nghiệp dẫn, cái khẩu nghiệp nói lên là con tin Phật thuyết A Di Đà kinh, con tin cực lạc thế giới, mình để cái tâm mình nó đặt vào cái miệng nói của mình á, những cái chữ nghĩa đó đó nó dẫn cái tâm nghiệp của mình, và mình lắng, nghĩa là lắng tâm mình trụ vào trong cái khẩu nghiệp đó, để cái tâm nó đặt vào đó, không có chạy đi đâu hết đó. Tập như vậy thì nó mới khơi dậy cái tâm đó, và nó làm cho cái tâm nó an trụ, tâm nó thuộc về tín, nó thuộc về nguyện. Thì lúc bây giờ cái tín nguyện từ từ nó mạnh ra, và đó là hai cái những cái điểm chính, là dùng khẩu nghiệp rồi vận dụng lên cái tâm nó thuộc về tín, vận dụng lên cái tâm thuộc về nguyện, làm cho cái lực của tín nguyện nó mạnh ra. Và trong cái khi mà mình chuyển vận cái tâm nó lên, tâm tín với tâm nguyện nó lên á, thì cái yếu tố mà rất quan trọng nhưng mình không có nói mà phân tích quá nhiều á, đó là cái là nó sáng tỏ. Thành ra nó mình cũng nhớ những cái sáng tác, cái tác phẩm như mình lấy đây Ngũ Phương Phật rồi đó. Khi mình nhìn thấy một cái người họa sĩ mà có thể nói vĩ đại, tôi nghe thầy Minh Tánh nói là thầy Minh Tánh là chuyên môn đi Ấn Độ ở Bồ Đề Đạo Tràng lạy Phật đó. Ở đây vị nào từng đi thầy Minh Tánh biết chuyên môn lạy Phật, và thầy Minh Tánh là rất hâm mộ Phật giáo Tây Tạng, hâm mộ Phật giáo từ chữ nghĩa đến cho đến thân hình, hâm mộ luôn mấy thầy Tây Tạng. Thì có thể nói là thầy Minh Tánh nói với tôi là có một ông họa sĩ người Tây Tạng đó. Ông vẽ một cái bức tranh nhỏ thôi, cỡ chừng chắc mà 30 cm rồi thôi ấy. Một bức tranh như vậy á, 100.000 đô la, đó là giá khiêm nhường. Mà cái công phu nó không phải là ở nơi cái chỗ nó là vẽ nhỏ nhỏ, mà cái nhỏ đó nếu mà càng lớn ra thì càng tăng lên, đó là vẽ nhỏ nó ít tốn công á, cỡ 100.000 đô la. Thì biết được là thực sự ra nó, khi mà mình nhìn một cái người họa sĩ mà cái cỡ như vậy, người ta vẽ mà họa sĩ nó không có giống như họa sĩ thần này, họa sĩ của bên Tây Tạng Nepal thì nó là tập trung vô Phật hết, vẽ Phật không à, thì mình sẽ thấy cái tỉ mỉ của các người đó, cái tỉ mỉ đó mình sẽ thấy cái vị đó đó, gặp mình ấy, thì mình vẽ Đức Phật là chính thôi, rồi sau đó là tất cả tòa sen cho đến gì là nó quạch ngoạc hết đó. Mình cho vài ba nét là mình cho xong rồi. Thành ra cái bức họa của mình á, có thể lớn Ngũ Phương Phật to bằng ba bức họa này, thì mình mới có thể bán được cái giá là 100.000 tiền Việt Nam. Là vì đôi khi ấy, cái sự tập trung tinh thần của mình vào, đem cái năng lực rồi tinh thần của mình vào ấy, lắm lúc ấy, nó chỉ nơi cái mặt của Đức Phật thôi. Nhưng mà khi mà một cái người họa sĩ đó, mà cái loại họa sĩ đại họa sĩ đó mà ta vẽ đó, thì mình sẽ thấy cái người đó người ta tập trung ở những cái điểm rất nhỏ, từ cái viên đá mà tất cả tinh thần người ta nó đều đặt vào đó hết đấy. Đó cho nên hôm qua mình nghe là cái nguyên tắc nó như vậy, Vì vậy ở đây mình nói trước á, mình mà trong lúc mình tu mà mình thấy cái điểm nào á mà nó hơi lạ lạ, hơi khác thường, hơi chán á, hơi như là không có giá trị á, là mình biết ngay cái tâm mình nó chặt rồi đó. Cũng như giờ thí dụ bức tranh Ngũ Phương Phật mà mình đặt một vị họa sĩ vẽ, mà khi người ta vẽ đó mà mình nôn cho nó xong, mình đến nơi mình thấy xong hết rồi, mình bảo xong rồi xong đưa tôi, ông họa sĩ cũng bảo chưa xong, mình bảo thấy xong hết, ông bảo chứ cái chỗ này cái mấy cái lá cây này chưa vẽ, thì lá cây này vẽ trong buổi xong cũng mà không, ít ra phải tháng thì mình có thể chịu nổi không? Phật xong hết rồi, tất cả xong hết rồi, thí dụ còn chừng một cái nhóm lá cây như vậy thôi đó, mà có thể, tại vì cái gì nó cũng kỹ, nó cũng tập trung năng lực y như là vẽ Đức Phật. Cho nên mình phải để ý cái đó mà tu tập. Khi mà cực lạc thế giới nói nước thì mà nước thường quá, mình chờ nghe Phật à. Nhưng mà trước tiên vào cực lạc thế giới mình thấy nói cực lạc thế giới đầu tiên giới thiệu hôm qua mình nghe đó. Cực lạc thế giới ở về phương Tây cách đây 10 tỷ cõi Phật, nơi có Phật A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp. Đó. Thì ở phương Tây cách đây 10 tỷ cõi Phật mình coi thường. Cái tâm mình nó không có tập trung vào đó, nó không nhấn mạnh vào đó, nó không có xác định là nó sinh về một cái nơi cách đây 10 tỷ cõi Phật, nó không có nhấn mạnh, nó không có sáng tỏ cái đó. À, mình chỉ chờ là đến cái chỗ có Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp với mình mà đã. Cái đó là mình tu nó chặt rồi đó, tu nó thiếu rồi đó. Đấy, cái đó là vẽ Phật kỹ á, mà vẽ đến tòa sen thì nó quạch quạc rồi đó. Nó không phải như vậy. Mình kỹ tất cả từng chi tiết một. Nhấn mạnh tất cả từng chi tiết một. Thời gian bao lâu không cần biết. Vẽ như vậy. Mình tu như vậy á, thành ra nó mình phải xác định tất cả mọi cái nó sáng lên. Cái yếu tố quan trọng ở đó là mọi cái nó rõ và nó sáng ra bằng cái khẩu nghiệp, bằng cái chữ nghĩa mình nói, làm cho tâm, cái tâm thức mà nó nhận, nó chuyển vận theo á, nó sáng lên. Cái tâm nó sáng, nó rõ đó đó, cái đó Đức Phật kêu nó là niệm á. Mà nó càng sáng chừng nào á, nó càng rõ chừng nào là niệm nó càng chắc chừng đó. À, và cái niệm, trong cái niệm đó của mình á, là định nó có ở trong đó, tức là nó trụ tâm lại ở trong đó. Nó có trụ lại nó mới sáng, nó mới rõ ra. Mà cái huệ nó nằm ngay trong đó. Huệ nó là một sự phối hợp cái năng lực tâm của mình, năng lực biết của tâm thức mình cùng với cái pháp của Phật. Nhưng mà xưa nay cái sự phối hợp đó của mình nó pha tạp những cái tâm tưởng chấp ngã, những cái phân biệt, những cái chấp thủ, mình biết này biết cái kia, Phật như vậy, Phật thế nọ đó đó, nó không có lắng đọng những cái đó xuống. Ví dụ mình bảo chứ Phật nói tính không thật là hay, tính không nghĩa là có thể nói khó hiểu thâm sâu vô cùng, tôi nghiên cứu bao nhiêu năm trời rồi á, tôi mới có thể gọi là cảm nhận được một ít phần nào. Thì mình biết là trong cái chữ không đó và trong cái tâm thức của mình á, nó đón nhận cái chữ không đó đó, nó bị pha vô tất cả những cái lời nói của mình, bao nhiêu kinh nghiệm của mình trong quá khứ, cái tôi của mình nó xen vào đó, nó sở hữu cái tính không. À, nó bảo là nó là một người biết tính không, nó nắm tính không, và nó phải trải qua nhiều thời gian, nó phải mệt mỏi, nó bị những cái đó làm cho tính không không thấy nữa. Một khi nào những cái đó lắng xuống hết á, cái tâm của mình với cái chữ không á, nó chỉ còn hai cái đó thôi á, là lúc đó mình thật sự biết cái không. Lúc đó cái trí biết không đó là bát nhã. À, thành ra giờ mình mới tập là tập như vậy. Mình muốn là tâm mình nó không có tán đi thì mình phải có cái lực của tín, lực của nguyện nó giữ lại, và nó giữ lại ở trong cái chữ không nó thôi. Thì khi mà nó giữ chắc, trụ chắc cái tâm ở trong cái chữ không nó đi á, thì cái tâm mà nó mang cái danh từ không nó là bát nhã trí. Thì lúc đó mình thâm nhập vào cảnh giới của không. Thì giờ cảnh giới cực lạc nó cũng như vậy. Mình không biết cách tu á, mình cứ tưởng tu là một cái việc làm, một cái tôi mình á, nó sẽ sở hữu bằng cách là nó thực hiện, nó làm, nó hiểu biết cái gì đó. Mình tu theo cái lối đó đó, nó không có phải là tu trong đạo Phật, nó không phải là trì quán của đạo Phật. Thành ra nó mình có tu bao nhiêu kiếp đi nữa nó cũng đến đâu hết á. Bây giờ mình mới biết là thực ra trong cái sáng sủa của từng chữ một đó, trong cái chắc nịch của từng chữ, cái sự trong sáng của từng chữ một, đó là niệm, đó định, nó nằm trong đó. Nó có định thì nó mới chắc, nó có huệ thì nó mới sáng, nó rõ ra. Và mình thấy từ từ mình tập dần cái định, cái huệ nó tăng trưởng thì tự nhiên mình thấy nó mạnh ra. Từ từ cái ở phương Tây tự nhiên nó cũng có lực ở trong đó. Còn mình bảo cái cõi cực lạc ở phương Tây, đồng Tây nằm bắc trên dưới thì cũng được hết á. Cần gì mình phải mất thời giờ với cái chữ ở phương Tây đó. Do đó cho nên mình thất bại. Đó là vẽ Đức Phật đó, mà đeo thánh giá. Đức Phật A-di-đà ở phương Tây, cái đó nó chắc địch với nhau đó. Và nó rõ lên, cái A-di-đà nó hiện rõ lên, và cái phương Tây nó cũng rõ lên, nó mới đúng là Phật có chữ vạn. Còn mà Phật ở đâu cũng được hết đó. Phật ở ngay tại tâm mình đó, đó là Phật mà đeo thánh giá đó. Nó vậy đó. Phật A-di-đà cũng có ở tại tâm mình cái gì hết đó. Phật A-di-đà ở phương Tây rõ rệt như vậy đó. Lúc bây giờ mình mới thâm nhập kinh tạng, trí huệ mình mới như biển được. Thành ra đó mình mới tập nó như vậy. Thì mình biết rằng là hai cái câu này ở phương Tây là giới thiệu tổng quát chung về cực lạc thế giới, mà mình đã tập một cái cách rất là sắc bén như vậy. Rồi mình mới qua câu thì mình biết rằng là nếu mà nói theo trong kinh á, hai cái câu mà mình sẽ nghe đó, nó đều mang cái ý nghĩa là giải thích cái danh từ, giải thích là tại sao cái cõi nó kêu là cực lạc. Tại sao cõi nó kêu là cực lạc? Thế cho nên sau khi mình nói là nếu mình muốn chính xác trong kinh, sau khi mình nói ở nơi đó có Phật A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp. Bây giờ mình sẽ nói thêm câu cho nên. Chưa, đến hai câu sau. Ở đây ấy, thì mình biết rằng là thực ra theo cái văn của trong bản Hán ấy, thì nó nói là ở nơi đó có Phật hiệu là A-di-đà giờ đây đang thuyết pháp. Thì quý vị cũng có thể nói theo như vậy cho nó đúng cái bản Hán. Mà cũng có thể là tại vì khi tùy mình, nếu mà mình nói có Phật tên là A-di-đà nó có vẻ như giới thiệu. Còn khi mình đã từng gần gũi Phật A-di-đà nó mà có Phật A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp thì lập tức nó thâm nhập liền. Còn nó có Phật hiệu A-di-đà có vẻ như mới mẻ với mình ghê lắm. Thì lúc đó trong kinh Đức Phật phải giới thiệu, bởi vì trước đó chưa từng nghe Phật A-di-đà nên Đức Phật mới nói ngài Xá Lợi Phất như vậy, có Phật hiệu A-di-đà. Thành ra chính đó là mình biết được là những cái lời, những cái lời nói theo cái tiếng Việt của mình á, nó cũng cần thiết. Bởi vì thông thường mình ở đây không có giỏi chữ Hán, mình không có thâm nhập chữ Hán, đồng thời mình là người Việt Nam, người Việt Nam từ cha sinh mẹ đẻ cho đến nay nó thâm nhập, cho nên nếu mình dùng cái chữ Việt á, thì nó chính xác với lại cái nghiệp thức của mình hơn. Nhưng mà mỗi khi mà mình tụng niệm nó, mình thích tiếng Hán đó, bởi vì nó làm cho mình, cái tâm của mình nó trở nên nhiếp, nó trang trọng, trang nghiêm, thì mình cứ tụng tiếng Hán. Đồng thời dùng tiếng Hán nó mới thống nhất, khi mình gặp nhau đó, mình đều thuộc, mình dễ tụng với nhau. Chứ mình tụng theo cái tiếng Việt đó, mỗi thầy dạy một cách, khi tụng mà nó lảng choảng hết trơn đó. Thành ra mình dùng tiếng Hán để tụng niệm, tu tập đó, thì dùng tiếng Việt. Mà dùng tiếng Hán nó có cái lợi ích là nếu mình tụng tiếng Hán quen thì mình lại phát triển cái hiểu biết và giỏi về tiếng Việt, cho nên nó không có uổng công đâu. Học thì nó hơi khó, học thuộc á, nhưng nó không có uổng đâu. À, rồi nó lại có một cái là mình biết là bao nhiêu thế hệ tu tập của mấy mấy ôn Việt Nam mình đó, mấy tổ Việt Nam mình đó, là đều các ngài đều tụng bằng chữ Hán hết. Cho nên khi mình tụng bằng chữ Hán đó, mình có cái lực gia trì của các ngài. Cho nên mình chỉ tu tập riêng tư của mình đó, là mình tu tập bằng cái tiếng Việt. Mà vị nào mà giỏi tiếng Hán rồi đó có thể dùng tiếng Hán để tu tập. Nhưng mà dùng tiếng Việt đó, thì nó đi sâu vào trong cái tâm trạng của mình hơn nhiều trong lúc mình tu tập riêng tư ấy. Thành ra mình hiểu cái nghĩa như vậy mà sử dụng cả hai. Đấy. Ý giờ nó mới đến là Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là tại sao nó lại gọi là cực lạc cái thế giới đó. Thì Đức Phật nói rằng là tại sao cái nước nó kêu là cực lạc, là ở nơi nước kia chúng sinh ở nơi nước đó không có các khổ, chỉ có các lạc. Thì cái câu văn tiếng Hán nó như vậy. Đó. Thế nên nước đó tên gọi cực lạc. Thì mình lấy cái câu mình tu tập á, mình lấy câu là con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nơi đó không có các khổ, chỉ có an lạc. Đó. Khi mình nói là chỉ có các lạc thì cái chữ lạc đó nó còn xa lạ với cái tâm Việt Nam của mình. Thì nó chỉ có an lạc. À, mình muốn nhấn mạnh chỉ có an lạc sung sướng. Thực ra chữ lạc là chữ sướng. Nhưng mà chữ sướng tiếng Việt mình, người Việt nó phức tạp. Tâm lý người Việt nó phức tạp. Dùng chữ sướng thì nó thấy cái sướng bình thường thôi. Dùng cái an lạc á, thì nó cảm thấy một cái mức độ cao. Nhưng mà dùng cái an lạc á, thì đôi khi nó thấy hơi nghiêm trang. Nhưng mà trong kinh điển thì mình có thể dùng được. Thành ra lắm lúc mình phải dùng cả hai, chỉ có an lạc sung sướng. Thì cái tâm lý Việt Nam mình nó thấy đã, nó thấy cả hai. Thì không có các khổ. Nếu mà mình đi vào Pháp á, là đủ loại khổ hết, không có. Thành ra khi mình nói câu là con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nơi đó không có các khổ. Đó. Thì cái tâm của mình á, nếu đó là cái câu mẫu, chỉ có an lạc, đó là câu mẫu. Đó. Còn nếu mà mình muốn nói theo cái ý riêng mình á, là khổ gì cũng không có, khổ bất cứ khổ nào cũng không có nơi đó hết. Đó là mình nói để nhấn mạnh cho mình tu đó. Khổ nào cũng có hết á. Bây giờ mình có tìm bất cứ một cái khổ nào. Trong Đạo Phật giải thích á, những cái khổ bình thường của mình kêu là khổ khổ. Nó có ba loại khổ. Cái khổ thứ nhất là đúng là khổ. Đau bụng, nhức đầu, sổ mũi. Chẳng hạn vậy, về thân thể bị té, chảy ra, vỡ đầu, rên la, bị tật bệnh này nọ á. Cái khổ thứ hai là về tâm. Buồn phiền, lo âu, sợ hãi. Đó là cái khổ khổ. Nói rộng ra cái khung cảnh bên ngoài, thiên tai, trộm cướp, những cái thế lực lớn nó đàn áp mình. Đó là cái khổ, khổ khổ. Khi mình cũng có những cái đó nữa rồi, khi mình được an lạc, được luật pháp xã hội bảo vệ, đời sống được nâng cao, thì mình có thể vẫn còn cái khổ của tai nạn. Có những người giàu có an lạc, không lo sợ hết, lái xe đi chơi xe rớt chết, tai nạn chết. Đấy. Có những cái khổ mình không phải đến với mình có con cái ngoan ngoãn, đời sống mình sung túc đầy đủ, con mình nó chết yểu, nó chết bệnh. Có những cặp vợ chồng hạnh phúc với nhau, đầy đủ, con cái đầy đủ. Nửa chừng ông chồng căng xe, lo âu, buồn vã trong đó. Nó có cái mất mát. Và nó có cái cuối cùng, dù mình cả đời mình không có bị những cái đó. cuối cùng mình phải chết. Cái khổ mất mát như vậy á, cái khổ mà không cách gì tránh khỏi, cái mà nó mất mát, nó hư hoại đi đó, cái con nó kêu là hoại khổ. Đó là vậy đó, cái đó gọi là hoại khổ. À, cuối cùng hết đó là cái gọi là hành khổ. Hành khổ này nó bao trùm hết tất cả. Tức là thực sự ra nó đúng là cái vô thường. Mình có lên đến, mình có tìm đến một cái khung cảnh nào á, mà nó không có những cái tai hại ở xung quanh á, nó xen vô cái đời sống mình đi chăng nữa, thì rồi nó cũng trôi qua đi hết à. Cho đến lúc mình chết đó, mình cũng mỉm cười mà chết đó, thì rồi nó cũng phải trôi qua đi. Không cái gì nó giữ lại được. Những cái mà mình cảm thấy an lạc, sung sướng á, nó không bao giờ nó đứng lại một chỗ hết. Và mình phải chấp nhận cái đó thôi, không cách gì thoát được cái đó. Nếu không theo cái pháp Phật, không có Niết Bàn, thì nó kêu là hành khổ. Các pháp hữu vi là nó thuộc về hành khổ hết. Căn bản của nó như vậy. Thì ba cái loại khổ đó cực lạc thế giới không hề có. Nhưng mà mình tu tập, mình có cần đi sâu vào đó. Cứ với cái tâm trạng của mình, bình thường của mình đó, mình cứ nói lên một câu khổ nào cũng có, khổ kiểu gì cũng có. Một con người thiếu tiền có cái khổ của thiếu tiền, một con người có tiền có cái khổ của có tiền. Còn đây bất cứ cái khổ nào cũng có hết. Thì chỉ nói nơi đó là nơi không có các khổ, chỉ có an lạc sung sướng. Đã không có các khổ rồi á, mà nó có tất cả những cái an lạc sung sướng. Mình xác định như vậy đó, xác định cái tâm mình như vậy. À, mình trụ ở trong cái tâm nguyện sinh về một cái nơi mà nó rõ ràng như vậy. Bây giờ cũng như là mình vẽ cái thế giới cực lạc ra, vẽ bằng cái tâm của mình. Mình vẽ ra một cách sắc bén và tỉ mỉ, là bằng từng câu nói nhấn mạnh của mình như vậy. Nơi đó không có các khổ, chỉ có an lạc sung sướng. Nên mới gọi là cực lạc. Con nguyện sinh về nơi đó. Nơi đó không có tất cả các khổ, chỉ có an lạc sung sướng. Nơi đó gọi là cực lạc. Con nguyện sinh về nơi đó. Mình cứ nói theo trước sau gì cũng được hết á, miễn là tập cho cái tâm của mình nó cảm thấy cái nguyện và cái sinh nó mạnh ra. Cái chữ sinh nó có nghĩa là sau khi bỏ cái thân xác này đi, tức là mình nguyện sinh chứ không có nguyện nhập tam muội, đi vào cõi cực lạc trong lúc còn sống. Không có nguyện cái đó tí nào hết. Nguyện sinh, nguyện về ở luôn nơi đó, là thuộc về công dân ở nơi đó. Không có nguyện đi chơi, du lịch. Đó, mình nói là nguyện, đó là cái nguyện nó rõ ràng. Đó, mình cứ nhấn mạnh làm sao mà những cái mình tu tập á, mà biết nó chính đáng hay không á, là khi nó có lực rồi đó, tự nhiên mình thấy rõ hết. Tự nhiên có một người nào người ta nói anh tu tập cái cách này này, anh niệm Phật, anh quán tưởng, anh ngồi trên hoa sen, quán tưởng Phật ở trước mắt anh thâm nhập vào trong cái tam muội thấy Phật đó đó. Mà khi mình tập luyện cái nguyện sinh này nó mạnh rồi đó, thì mình sẽ cảm thấy cái người này thật là tức cười. Cũng y như là ở bên Pháp bảo chứ đi vào cái khu 13 khu tàu á, đó là mình đi du lịch tàu rồi đó. Y như vậy á, mình thấy tức cười lắm. Chứ không phải là mình lại ham hố đâu. Mình bảo trời ơi niệm Phật mà phải chết rồi mới về đó, thôi tôi theo anh á. Trái lại mình thấy nó tức cười lắm. Đó, mình thấy y như vậy á. Lâu bảo mình đi hành hương tàu một chuyến đi, xong rồi lấy xe hơi chạy vào khu phố tàu á, dạo một vòng trong đó rồi đi về. Mới đi hành hương bên tàu về á. Thành ra nó thực sự nó không phải như vậy. Mình muốn là mình đến tận nơi, ở nơi đó và là người dân ở nơi đó. Cái nguyện của mình, cái sinh của mình nó có nghĩa như vậy. Thế cho nên nó không có mang cái thân này về đó. xả cái thân này đi, sinh về đó. Nó cho nó rõ về nó, thành ra mình mới nhấn mạnh á, khi mình cứ nhấn mạnh á, khi cái tâm nguyện sinh nó mạnh đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng là mình sẽ nhận ra điều đó hết. Còn nếu mà mình nói nguyện sinh, nói cái miệng mình thôi á, tâm mình nó không mạnh á, mà mình không khơi dậy cái lực nguyện, cái sinh nó mạnh á, thì mình nguyện sinh nói hàng ngày á, nhưng mà gặp người khác, người ta nói một cái kết quả tu tập nào của người ta là mình muốn theo á, mình muốn theo liền á, và mình thấy người ta hay hơn mình á, chứ mình thấy người ta tức cười thôi. Thành ra đó là cái mình nói tại sao mình phải tập như vậy á, mà mình muốn gọi là kiểm soát cái sự tập của mình á, cái tâm của mình á, tâm trạng mình tập nó đúng hay không á, nó mạnh rồi hay chưa, nó ở cái điểm đó. Nguyện sinh về cõi đó không có các khổ, chỉ có an lạc, cho nên gọi là cực lạc. Cực lạc là như thế, không có các khổ, chỉ có các lạc. Mình tập cho cái đó nó thật mạnh, cho đến nỗi cái tâm lý mà của mình á, nó rõ ràng, nó chính xác, nó thẳng thắn điều là mình không khổ, mình muốn sướng. Bây giờ có ai ta nói, ta bảo vậy là ích kỷ, vậy là thế này thế nọ, vậy là cái gì là tự nhiên mình thấy ngay cái người này, cái người giả dối, cái người ngụy biện, cái người biện luận, một cái con người mà nó chưa có hiểu rõ được cái khổ đau, và nó chưa có hiểu được cái giá trị của an lạc. Ở đời này ai người ta cũng chỉ mong cầu an lạc, ai người ta cũng muốn tránh cái sự đau khổ hết đó. Cho nên một nơi mà dứt khoát không có khổ mà có lạc là nơi lý tưởng nhất của muôn loài. Và giờ đây ấy, mình đã nhận ra được, mình nhận ra được cái cứu cánh của đời sống, cái ý nghĩa thực sự của cuộc sống của con người. Nghĩ như vậy, thành ra mình không bao giờ mê muội đến mức quên cái đó, để nó rơi vào trong những cái mê lầm. Nó không có cái chuyện mà mình sẽ không có bị rơi vào cái tâm trạng là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Mình nghe lúc đó khi mà mình tập cái là nơi đó không có các khổ, chỉ có an lạc mà nó mạnh rồi đó, thì mình thấy, mình nghe câu nói đó, mình thấy cái kẻ đó nó vô minh không tưởng tượng nổi, nó sai lầm, mà cái kẻ đó nó rất ác, tất cả những cái ác của nó sẽ xuất phát bởi vì nó có quá ham vào những cái mà huy hoàng, những cái sướng mà lóe tắt, để nó sẽ làm tất cả những thủ đoạn này nó đó, mà nó phải chấm dứt tất cả các khổ và nó phải có cái an lạc vĩnh viễn. Thì cái đó mới là cái con người sáng suốt, là con người chân thật. Làm sao mà mình, cái tu tập của mình từ từ mình kiểm soát, mình thấy được như vậy. Còn giờ mình chưa nhận thấy, mình thấy có nhiều người còn nói mình đã là một Bồ Tát, mình phải trong đời mình hy sinh cho mọi người được sướng, mình phải như Ngài Địa Tạng, mình là cái người ở dưới địa ngục cuối cùng, cho đến bao giờ tất cả thành đạo hết rồi mình mới lên. Thì tất cả những cái đó nó mình sẽ thấy rõ nếu mà mình tập, nghĩa là tập cái tâm nguyện của cực lạc thế giới không có các khổ, chỉ có an lạc, tập cho nó mạnh vô, mình sẽ thấy rõ. Mình thấy rõ cái nghĩa của Ngài Địa Tạng nói nó như thế nào, nó nằm ở mức độ nào. Và nếu mà Ngài Địa Tạng nó mà không có cái tâm nguyện nó diệt hết các khổ, chỉ hưởng an lạc không thôi á, thì Ngài Địa Tạng không phải là Đại Bồ Tát. Mà cái tâm nguyện của Ngài Địa Tạng là một cái tâm nguyện không đúng nữa. Người nào có tâm nguyện đó là một cái tâm nguyện ngu muội. Chính bản thân của mình phải chịu khổ, mình sướng gì được cho ai? Chính mình không có cái lý tưởng cứu cánh á, là thoát khổ á, mình đòi mọi người thoát khổ sao được? Mình phải có cái đó trước chứ. Mình phải có, biết rõ là cái gì là khổ và cái gì là sướng, rồi lúc bây giờ mình mới muốn hy sinh cho người ta. Chứ mà mình bảo chứ các vị lên hết đi, để tôi ở dưới địa ngục cho. Nhưng mà người ta lên đâu? Người ta lên đâu? Người ta lên trên nơi ấy, những con người đó, cái nghiệp ác nó chưa trả xong, nó lên nó ác thêm nữa, nó tăng trưởng cái ác. Nó bảo cứ ác đi, có ông địa tạng cũng đỡ hết cho rồi, sợ gì nữa, ác tiếp. Ác tiếp, thành ra ngài địa tạng ở cùng đáy địa ngục ấy, để cứu người ta. Nhưng mà một thời gian sau, ngài địa tạng thấy xong mình ở trên cao, tay ra địa ngục nó còn sâu ở dưới nữa. Bởi vì mấy cái anh mà mình cứu lên đó, nó đi làm ác thêm, nó ỷ y đó, rồi nó lại phụ cái công đức của mình nữa, ra nghiệp nó nặng hơn nữa, tự nhiên cái địa ngục nó thành sâu hơn nữa. Thành ra mình đừng có nghĩ một cái cách mà nó lừng chừng như vậy. Tất cả những người muốn cứu khổ đó, tất cả những người muốn có lòng tốt đó, những người đó đều phải biết đâu là cái chỗ diệt hết khổ đau để đưa người ta về đó. Tức là ngài địa tạng mà thực sự mà muốn cứu khổ, ngài địa tạng phải đem hết địa ngục lên cực lạc thế giới. Ngài địa tạng mà đem dân địa ngục lên trên cõi con người này, mình thấy có nhiều người nó là người mà sao nó ác kinh khủng ấy. Nó cướp của người ta rồi nó còn giết rồi nó còn cắt thây người ta ra, nó đem nó liệng đi, nó đủ thứ hết á. Nó y như là đầu trâu mặt ngựa ở dưới địa ngục, nó cưa người ta đó. Cái nghiệp đó ở đâu ra? Nghiệp đó là nghiệp ở địa ngục nó còn sót lại. Mình nói mấy cái kẻ đó là nó vượt ngục, nó vượt địa ngục nó lên đó. Mà nếu mà ngài địa tạng mà không có cực lạc thế giới thì mình cũng hơi nghi ngờ. Nhưng mà không biết có phải ông địa tạng ông giúp mấy thằng đó nó vượt ngục lên, nó làm tội ác thêm không? Thành ra đâu phải nói chơi. Không có cái cứu cánh, không có cái mục tiêu viên mãn cứu cánh, đừng có mong cứu người, làm loạn thêm á, đưa ta về đâu? Những cái người đó nhiều khi là nó phải chịu một cái cực hình như vậy á, thì cái nghiệp ác nó mới vơi được. Lúc nó trở về cái thân con người á, nó mới phải chịu khuất phục. Thế mình đừng có nghĩ một cách đơn giản như mình nghĩ. Thành ra mình không hiểu cái thâm ý của ngài địa tạng. Thành ra chính vậy mà biết được là bao giờ đó mà cái tâm của mình nó dứt khoát là thoát các khổ, chỉ có lạc. Nó dứt khoát như vậy ấy, mà với cái điều kiện là nó phải dứt khoát vì đạo, nương vào đạo, nương vào cực lạc thế giới ở đây của mình ấy đó. Thì chắc chắn cái người đó là cái người mà thuần thiện, người đó xây dựng được thiện căn, người đó biết khổ biết sướng, người đó tự động nhưng mà biết một cái gì nguy hiểm á, mà một người khác muốn vi phạm vô là tự động là mình cũng bảo ê đừng có vậy. Ví dụ có một cái đóa hoa nó rất đẹp nhưng mà ai đụng vào nó là người đó chết, mà mình là cái người biết thì bất cứ một người nào mà đến đó mà muốn là mình phải chặn lại. Mà nếu mình biết có một cái cây hoa ở đó là mình tự động mình phải rào nó lại. Tự động những cái tính thiện của mình nó sẽ phát triển một cái chính xác và rõ rệt. Còn thiện ác nó còn lờ mờ, sướng khổ nó còn lờ mờ á, là mình tình cảm bao nhiêu á, mình có thể gây hại bấy nhiêu. Mình chưa biết rõ cái hoa có hại. À, mình thấy người yêu của mình nói trời đó hoa đẹp quá, mình bèn romantic một tí, mình đến mình bức đó hoa, mình đưa cái té xuống mình chết. Người yêu bèn khóc lóc thở than, tự tử chết theo. Thành ra nó tai hại. Thành ra khi mà mình, tâm của mình nó xác định rõ mình muốn sướng, không muốn khổ, thì tự động á, là cái trí mà phân biệt sướng khổ của mình á, nó sẽ phát triển. Khi cái ý muốn nó mạnh chừng nào á, cái trí nó phát chừng đó. Hễ mà cái trí của mình nó biết rõ sướng khổ, nó biết rõ, thì tự động á, cái thiện căn của mình á, cái làm tốt của mình á, nó sẽ phát triển, nó hỗ trợ cho nhau như vậy. Chứ mình không có ích kỷ, mình không có chỉ nghĩ đến hưởng thụ, hoàn toàn không có. Cho nên mình phải tập xác định cực lạc thế giới. Đức Phật nói rất thực tế, cực lạc thế giới là không có các khổ, có cái sướng thôi. Thành ra ai mà không muốn sinh về cực lạc thế giới? thì mình cũng hiểu người đó là nghĩ cái gì trong đầu hết người đó chắc cõi dưới lên hay là cõi ngang tới cõi dưới lên là còn tập khí không thích đi như vậy không thích sướng ấy. Nó muốn khổ nó còn quen cõi ngang tới là nó cứ ngang như cua nó chẳng tin gì hết ừ. Còn cõi trên xuống nữa cõi trên xuống là bị đọa lạc thành ra mình có thể nói đó là mình cứ tự xét mình đi mình muốn sướng hay muốn khổ thành ra cái cõi nó nói rất thẳng thắn và Đức Phật nói rất rõ và cõi cực lạc không có khách sáo hoa hòe gì hết đó. Nơi đây không có các khổ chỉ có an lạc mình thấy nói thẳng thắn chân thật và dứt khoát phát nguyện như vậy cho nên gọi là cực lạc đúng như vậy mới kêu cực lạc đó, thành ra chính đó đó mình tất cả ý nghĩa này là để nói để cho mình vào trong cái câu tu tập khi vào câu tu tập rồi đó thì mình bỏ qua tất cả cái đó tập trung vào như là lúc nãy nói nhưng mà hồi nào giờ cái nguyên tắc của mình là vậy là cứ dùng khẩu nghiệp của mình vận chuyển cái tâm tín nguyện vãng sinh của mình nguyện sinh về đó và nó bắt đầu chính xác cái cực lạc thế giới là ở chỗ không có các khổ chỉ có các an lạc thôi cho nên mới gọi là cực lạc đó. Rồi đó là một cái ý nghĩa tên chung cái nghĩa của tên là cực lạc cực là hết sức lạc là an lạc sung sướng à. Thì tiếp theo á là mình bắt đầu đi vào trong thế giới cực lạc qua cái tên đó thế giới cực lạc an lạc sung sướng như thế nào đó. Thì đầu tiên hết mình sẽ thấy là không có nói là đã đời cái gì gì đâu nhưng mà sẽ nói cảnh y báo trước đó. Thành ra cái sự tu tập của mình á nó phải tin tưởng và nó dứt khoát nó phát nguyện nó theo kinh bởi vì khi mà nghe y báo nghe gì 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 á thì một lát cái tâm của mình bắt đầu nó thấy ủa đâu có thấy sướng chỗ nào nghe diễn tả cái này đẹp kia hay đâu thấy sướng gì đâu đó. Đó. Thành ra mình phải thấy là cái tu tập mình á, là gạt hết mấy cái đó đi tiếp tục tin tưởng phát nguyện mà dù cái cảnh giới đó nhiều khi nó vô nó có những cái đoạn nó vào mà mình không có thấy cảm một cái cảm nhận gì hết á mình cũng phải tập luyện cho nó chính xác một cái màu sắc nó có ăn thua gì đến cái hình Phật nhưng mà tất cả nó phối hợp lại khi mà nó thành toàn vẹn một bức tranh đó, rồi mình mới thấy thành ra chính đó đó là mình phải tỉ mỉ tinh vi ở chỗ đó lúc đó mình mới nói tiếp cái cõi đó đó là Đức Phật nói tiếp đó. Cực lạc quốc độ nó có 7 lớp bây giờ Đức Phật mới diễn tả ra trong đạo Phật nói về thế giới nó lạ lắm bởi vì nó vừa dựa vào vật chất là sắc pháp nhưng mà nó vừa dựa vào tâm thức của hữu tình khi mà nói về thế giới thì phải có các loài sống ở trong đó cho nên luôn luôn là cái tâm thức của hữu tình với lại cái cảnh giới ấy, nó phải tương ứng với nhau. Đức Phật trong Hoa Nghiêm mà nói nó có vô lượng vô biên thế giới mà nó có vô lượng vô biên kiểu thế giới có những thế giới hình lá có những thế giới úp có những thế giới nó ngửa có những thế giới nó tròn có những thế giới nó vuông đó. Có những thế giới nó hình này hình kia nó chứ nó không phải là nó giống nhau đó. Nó vô lượng vô biên kiểu thế giới anh biết đó nhưng thông thường á, thì khi mà nói một thế giới trong đạo Phật nó có những cái nói nếu mình nói theo một cái chân lý mà cứu cánh á, chân lý viên mãn đó thì tất cả các pháp á, nó không có một cái biên giới ví dụ mình nói cái ly á, với lại cái bàn thì nó có một cái ranh giới của nó à, nếu mà nó ra khỏi cái ranh giới nó không còn là cái bàn nữa nó trong cái hình tướng của nó Cái ly cũng vậy. Đó. Nó trong một cái hình tướng nó như thế nào á, thì trong cái ranh giới đó đó thì mình xác định nó là cái ly hay cái bàn, cái đồng hồ, cái bông hoa. Nhưng mà trên cái phương diện chân lý cứu cánh á, các cái ranh giới nó thực sự ra nó không có, mà các cái sự vật đó đó hoàn toàn là nó nương vào nhau mà nó tự hiện ra những cái riêng tư của nó. Thì cái chân lý tính không duyên khởi đó, nó mình không có học đến ở đây, mình có quan sát ở đây. Ở đây mình nói theo khi mà mình muốn tu tập, muốn nhận xét, muốn gì á, thì Đức Phật chấp nhận cái thế gian pháp, tức là cái thế tục đế á, là mỗi một cái pháp á, nó có một cái ranh giới riêng của nó có một cái phạm vi khuôn của nó, ở trong đó nó là nó. Cũng như cha là cha, mẹ là mẹ, người cha được ấn định ở cái chỗ thân thể của người cha, tính tình suy nghĩ của người cha, người mẹ cũng vậy, con cái cũng vậy. Nhưng trong cái chân lý cứu cánh không có con, không có cha, không có cha, không có con, không có mẹ, không có con, không có con, không có mẹ. Nó phải nương vào nhau mà nó hiện ra. Thì giờ đây mình không nói theo mặt đó, mình nói theo mặt tướng, nói theo mặt các pháp riêng rẽ. Thì thế giới cực lạc cũng vậy, thực ra vô cùng tận, vô biên tế, không có ranh giới. Nhưng giờ đây Đức Phật diễn tả ra để cho người ta tu tập quán tưởng, thì cái biên tế nó được xác định, thì nó theo hình tròn, mình có thể nói vậy. Tại vì cái câu gọi là chu táp vi nhiễu, chu táp, chu là chu vi là tròn, táp là vòng, chu táp, vi là vây quanh, vi nhiễu là bao quanh. Thành ra thế giới cực lạc được bao quanh bởi bảy lớp lan can, bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới võng, cho nên được gọi là cực lạc. Đúng không ạ? Mình có cảm tưởng như một cái đĩa bay. Đó. Nó có một cái vòng bên ngoài, là cái vòng lan can bên ngoài. Kế đến cái vòng thứ nhì, vòng thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, bảy, rồi lại đến một vòng hàng cây, bảy vòng hàng cây như vậy. Lưới võng thường thường là cái trang nghiêm, trang điểm ở trên không. Đó. Mình bắt đầu nghe cái chữ lưới võng thì thấy lạ. À, bây giờ nó vào trong cái tâm lý tu tập mình, bắt đầu mình thấy nó lạ lùng, đó, nó xa lạ. Đó. Thành ra bắt đầu đó, mình những cái này mình phải tu. Mình thấy vậy đó. Thì bảy lớp nghe, có vị họ giải thích, có vị tổ giải thích là bảy lớp lan can và bảy lớp hàng cây xen kẽ với nhau. Cũng như là một cái mình bảo cái thất này đâu là cái đất thất, nó có hàng rào bao quanh. Vào trong cái hàng rào đó là vào cái thế giới của cái tịnh thất này. Thành ra chính vì vậy nó xác định bởi một cái hàng rào, cái biên giới. Thì có một cái hàng rào và nó chu táp, có nghĩa nó vòng, bao vòng. Thì thường thường cái chu, cái táp nó gợi cái hình ảnh vòng tròn. Tuy rằng chu táp nó cũng có thể nói hình vuông, hình gì cũng được, nhưng mà nó xung quanh như vậy đó. Thì thông thường cái người tu tập quán tưởng đó, họ ở trong Phật giáo đó, họ hay lấy cái vòng tròn để họ quán, và về sau này kêu là Mạn Đà La. Và trong đó là tất cả cái thế giới của tâm thức á, từng lớp của nó, sâu cho đến nông cho đến này, nó bao trùm hết mọi loài á, nó được vẽ ở trong đó. Và cái người đó, người ta tập trung tâm của người ta vào trong đó mà quán tưởng, và để phát triển ra cái chân lý, cái trí huệ chứng chân lý á, nhập định nữa. Ở đây á, thế giới cực lạc được diễn tả như vậy. Nó có bảy lớp hàng cây, bảy lớp lan can, bảy lớp hàng cây, và ở trên nó có bảy bảy lớp lưới võng. Thì lưới võng là một cái để trang nghiêm ở trên không. Ở trên các cõi trời luôn luôn có những cái trang nghiêm trên không như vậy. Và nhiều hoặc là lơ lửng ở trên cây, hoặc là bao trùm cái cả một cái tàng cây như vậy á. Thì các lưới võng đó là mỗi có một cái mắt lưới như vậy, là nó những cái dây nó đan đan vào nhau như cái lưới vậy đó. mỗi cái mắt lưới nó có thể nó treo trang điểm bằng những cái linh, cái khánh để nó phát ra tiếng âm thanh á. Đó. Hoặc là nó có những viên ngọc, nó xỏ vào những viên ngọc, nó kết những cái viên ngọc đó. Nó nối các cái sợi dây lại nhau, nó đan thành một cái lưới võng. Những cái sợi dây đó nó có thể bằng vàng, bằng bạc, bằng những cái tất cả những cái thứ quý. Ở đây á, là bảy lớp hàng lan can, bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới võng đều bằng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Lan can là để mình dựa này, à, cái hành lang là cái lan can mình dựa vào nó thì mình nghĩ nó bằng bằng vàng, bằng bạc, nó pha với nhau, bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng pha lê thì mình bảo đúng. Cây cũng bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng pha lê là mình bắt đầu thấy chơi với rồi đó, bắt đầu thấy hồng chân trên mặt đất rồi. Không bao giờ thấy cây ở cõi này bằng vàng bạc lưu ly. Cây nó là một cái loại, nó kết cái cấu trúc của nó, những cái tế bào nó khác với lại các loài này, thành ra mình bắt đầu thấy khó rồi đó. Còn là bảo lưới lưới võng răng ở trên để nó làm đẹp hơn đó. Đó thì mình cũng chưa hình dung ra được lưới võng răng như thế nào đẹp. Nhưng đôi khi đến những cái ngày Noel chẳng hạn vậy đó, mình chạy hai bên đường, nhất là thí dụ thường thường thấy ở bên Pháp, ở Paris, kinh đô ánh sáng, mình sẽ thấy những nơi những cây răng, răng đèn khắp trên cây hết đó, đèn sáng chiếu sáng. Thực ra thì ở các cõi trời nó cũng đại khái như vậy, nhưng mà cái ánh sáng của nó của ngọc báu mà, và cái chất báu ở trên cực lạc thế giới thì nó rất đặc biệt, không phải chất báu cứng ngắc như là đá của mình ở đây nữa, mà nó tùy theo, nếu là cây thì nó mềm mại như cây vậy đó, nhưng mà nó là bằng vàng, bằng bạc. Thì đến đây á, là mình phải rời khỏi cái kiến thức của thế gian này. Mình tu tập một cách dứt khoát, quán tưởng như vậy. Mình muốn sinh về cái thế giới mà xung quanh cái thế giới đó nó có 7 lớp lan can, 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới võng ở trên không để trang điểm mà đều bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Mình xác định lại cái tâm mình, nếu mà mình thấy cái tâm mình nó lộn xộn, nó lơ là, mình muốn như thế, muốn sinh về cái thế giới có như vậy, có cây bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Mình phải xác định cái tâm mình vậy, mình nguyện sinh về cái thế giới đó, gọi là cực lạc, chứ đừng có để cái tâm mình nó lơ lửng. Tâm mình nó chỉ có tìm cái chỗ nào, thí dụ mình thân với ông ba lắm chẳng hạn, mình thương cái ông ba lắm, mà mình tìm trong kinh có cái chỗ nào mà sinh về cực lạc sẽ có ông ba, mình chỗ đó là mình quán tưởng mạnh nhất. Nó không phải như thế, không có mang cái tình cảm thế gian của mình ra mà tu tập, mà mình cứ tu tập cái kinh, cái lòng tin vào kinh và phát nguyện sinh. Kinh nói cái thế giới thế nào á, là cái tâm nguyện sinh của mình á, tôi muốn sinh như thế, tôi muốn sinh vào thế giới như vậy, thế giới nó phải có như vậy, tôi muốn sinh vào cái chỗ nó có như thế. Cũng như đứa nhỏ nó đòi vào một cái tiệm đồ chơi á, để nó mua một cái vật mà nó thích, bố mẹ nó dẫn vào tiệm khác, nó bảo không vào tiệm đó, cũng như muốn ăn hamburger mà không, đi McDonald's à, mà cho nó vô Burger King hay gì gì không, nó vào McDonald's. Thì mình cũng xác định không, mình sinh về cực lạc thế giới, nơi đó có cây cối bảy lớp hàng cây, nó bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Mình nhấn mạnh cái tâm mình vậy, và mình làm cho cái nguyện của mình muốn như thế nó mạnh ra. Thì từ từ cái vàng, bạc, lưu ly, pha lê, cây cối nó thâm nhập vào trong tâm của mình. À, phải làm thành cái đó được. Thế bất cứ một chỗ nào mà nói cái cảnh giới nó siêu việt, nó khác thường á, là lập tức không có để cho cái tâm mình nó lộn xộn nữa. Nó phải chính xác như vậy. Không có thấy cái đó kỳ, mà phải diệt cái tâm kỳ của mình, chiến thắng cái tâm kỳ mình bằng như vậy. Cho nên thế giới đó được kêu là cực lạc. Đức Phật nói ra hai cái để xác định cái danh xưng cực lạc Thứ nhất là không có các khổ, chỉ có an lạc. Thứ hai là thế giới đó có 7 lớp lan can, 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới võng, đều bằng kim ngân lưu ly, tức là đều bằng kim ngân lưu ly hợp thành, và chu táp vi nhiễu, tức là bao vòng xung quanh. Thế giới đó không có đi vào một cái không gian bất tận như là chân đế làm cho mình khó quán. Thế giới đó có một cảnh trang nghiêm như thế, có một cái ranh giới như vậy, cho mình tập quán như vậy, đặt tâm mình vào đó mà bắt đầu quán. Quán thấy một cái này chứ mình chưa quán mà mình dùng khẩu nghiệp. Bao giờ cái này nó mạnh rồi mình muốn quán, quán quán thế giới cực lạc ở trong một vòng tròn như vậy. Cái viền ở bên ngoài đó, như bức tranh này đó, bức tranh này có một lớp vải bên ngoài màu tím tím, có hoa hoa, rồi đến cái vàng, rồi đến cái đỏ, rồi đến một cái gạch nữa rồi mới vào trong bức tranh. Cái viền bên ngoài như vậy. Thì đó là mình tập như vậy. Tập tóm lại kết luận đó, làm sao cho những cái đó nó rõ ràng và sáng tỏ bên trong mình. Tức là mình đã kéo cái năng lực bất tận của tâm thức ra, nó dựa vào thế giới đó. Đây mình ngưng quá giờ quá nhiều. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.